Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên, Nguyên Hoàng kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Và lời đầu tiên, Nhã Quyên, Nguyên Hoàng kính gửi lời chào đến anh.
Bùi Hữu Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng.
Vâng,
quý thính giả
xin...
của Đài Sài Gòn Dallas. Yeah.
Vâng, Nguyên Hoàng cũng xin kính chào quý thính giả, chào anh Bùi Hữu Liêm. Hồi trước Nguyên Hoàng rất thích cái chương trình mà anh mời vị giáo sư bác sĩ nói về bệnh tiểu đường, thưa anh. Phải nói là nhưng mà Nguyên Hoàng thấy ngoài cái bệnh tiểu đường ra thì cũng có nhiều cái bệnh mà nó gọi là thầm lặng, thưa anh. Nó tới khi mình biết rồi thì nó cũng trễ rồi. Thì một trong những cái bệnh đó là cái gan mà bị nhiễm mỡ, thưa anh. Thì mình nếu mà cái bụng mình mà nhiễm mỡ thì mình thấy liền, mình soi gương mình thấy liền. Nhưng mà cái gan nó nhiễm mỡ thì lâu mới thấy được, tới khi nó cái bệnh nó cái bụng nó mình trướng phình ra thì khi đó mới biết, phải không anh?
Dạ, mình cũng có thể biết mình hơi béo phì một chút xíu, cái eo mình hơi nhiều mỡ chút xíu thì là cũng có thể là mình phải nên giảm cái đó vì sẽ có nguy cơ đó. Đó, thành ra cũng có những cái chuyện hình tướng bên ngoài để cho mình thấy mình có bị cái rủi ro đó nhiều hơn cái người khác hay không. Người mà ốm tâm muốn tanh không có chút phở mỡ nào ở ngoài thì chắc ít khi nào mà tự nhiên nó lại tụ ở trong gan.
Vâng, lấy đâu ra mỡ ở trong gan anh? Nhưng mà cái bệnh gan nhiễm mỡ đó, Nguyên Hoàng biết anh không phải là bác sĩ chuyên khoa, nhưng mà anh cũng là hiểu biết nhiều về những nhiều đề tài trong cuộc sống, thì theo anh thì cái bệnh cái gan nhiễm mỡ đó nó từ từ hay là nó qua từng giai đoạn, và cái giai đoạn nào là mình bắt đầu cảm thấy là mình biết là có cái gan nó có vấn đề, thưa anh?
Ok, thì cái bây giờ mình nói ở đây là cái dạng gọi là không phải vì uống rượu mà gây ra nhiễm mỡ. Bởi vì cái nếu mà cái loại vì alcoholic thì cứ kiêng rượu đi thì hết. Mà cái loại tôi đâu có uống rượu đâu, lâu lâu tôi uống một vài chai bia hay gì mà tại sao tôi cũng lại là gan nhiễm mỡ. Thì đúng vậy, khi mà bác sĩ hỏi vậy, như vậy anh là thuộc cái loại không uống rượu mà phát gan bị nhiễm mỡ, thì cái đó nó xảy ra nhiều người, tại vì đâu phải ai cũng uống rượu đâu. Rồi uống rượu thì mình cử rượu là được rồi. Đó, thì cái vấn đề là nó có cái dạng trong cái, chỉ có cái khi nào á, mà cái này thì chỉ có cân đo nó khám phá ra mới được, là khi nào mà trong cái gan của mình mà cái trọng lượng á, mà 5-10% của cái mỡ ở trong gan thì coi như mình là bị fatty liver rồi. Đó, thì ví dụ như đi mình thực sự khó thấy được, nhưng mà mình khi mà siêu âm á, mà thì cái đó nó cũng hơi khó, là tự nhiên không, đâu có phải định kỳ. Nhưng mà Bùi Hữu Liêm thì giống như bị hepatitis B, thành ra cứ 3 tháng hay là 6 tháng gì đó là đi siêu âm. Thì đi siêu âm thì nó nói trong này gan có mỡ, tại vì nó có những cái yếu tố trong cái siêu âm nó cho người ta thấy là mình có bị mỡ trong máu đó. Nhưng mà rồi hỏi những bác sĩ thì hiện giờ không có cái chữa trị gì trong cái chuyện đó hết đó. Nhưng mà những cái nếu mà nó khi nó đúng nó thầm lặng ở chỗ là nó không có khi mà nó bị viêm luôn á, khi mà những cái nhiễm mỡ đó bình thường nó cũng không khi nào mà nó tấn công, không biết lúc nào nó tấn công. Mà khi nó tấn công cái gan rồi á, thì lúc đó mới là thành cái vấn đề nghiêm trọng. Chứ còn nó cũng tích tụ như vậy một cái khoảng thời gian rất lâu. Thì những cái chuyện chẳng hạn như nó sẽ làm vàng da, rồi cái mắt nó tự nhiên có màu vàng, hay là cái hay bị đau bụng, hay là những cái bụng tự nhiên nó khó chịu, nó không có được ấy. Thì đó, thì những cái đó, rồi từ đó nó cũng có thể là những nguyên nhân dẫn tới cái bị ung thư gan hoặc là bị xơ gan. Thì cái tiến trình nó cũng dài, nhưng mà nó có thể xảy ra, và xảy ra thì lúc đó là xảy ra mà nó nặng thì chỉ có đi thay gan thôi. Mà thay gan thì quá trình không biết chờ khi nào mình có, thành ra nó rất là nguy hiểm, cuối cùng là cũng đành im lặng rồi chết chứ chưa chắc đã được thay gan nữa đó.
Vâng. Như anh nói lúc nãy là cái giai đoạn đầu là nhiễm gan từ 5-10%. Thì khi đó là nó gan, tức là một cái góc ở trong gan nó có mỡ, hay là nó cái mỡ này nó kiểu lấm tấm chỗ này chỗ kia thôi anh?
À, thường thường nó vô cùng. Thường thường nó khó khi nào mà nó chỗ nào chút thì như vậy không? Mà nó có cái một cái mảng, một cái khu nào đó nó thành nó focal, nó tập trung, nó thành nó giống như nó động một cái vùng chỗ nào đó. Chứ còn mà nếu nó rải quá đều thì người ta cũng không nhìn thấy được là gan này có phát hay không đó. Nhưng mà người ta thấy những cái bộ phận khác bình thường, rồi có một bên có những cái hơi khác thường, thì người ta biết là cái đó là phát, nó có tập trung cái một cái area.
Như vậy là chỉ có siêu âm mới thấy, chứ còn thử máu thì không biết được là cái gan nó có mỡ nhiều phải không anh?
Không thấy được. Thì chỉ thấy được là nếu mà những cái liver function á, những cái liver function nó cao lên đó này nọ, nó cao hơn bình thường, thì cái đó cũng là có dở do cái mỡ trong gan nó gây ra, thành ra những cái chỉ số mà ALT, AST là những chỉ số để quay thử là how well cái liver mình nó function này nọ đó, thì nó có thể tăng hơn quá khỏi limit đó, thành ra cái đó nó cũng là một cái điểm để người ta nói ok như vậy rồi, và ráng cử ăn uống để coi thử tập thể dục nhiều lên, coi thử có giảm cái chỉ số hay không, thì đó là một trong cái indicator để có thể là bị phát teo liver đó.
Vâng, người Việt mình á, người Mỹ thì họ không thích ăn cái những cái lòng gan ruột nhưng mà người Việt mình thì cũng khoái cái món đó. Nếu mà mình ăn gan động vật mà có mỡ thì nó có hại gì không anh?
Well, thì nếu mà mình ăn những cái chất nào có mỡ thì nó cũng không có tốt lắm. Chẳng hạn như những mình xanh, thành ra ví dụ như cái một trong những cái điểm là giống như cái bột ngọt á, mình bữa nay chắc cũng ít ăn rồi, nhưng mà nếu bột ngọt nó nằm trong những cái bột nêm, hay là Việt Nam mình hồi xưa hay phải có mỗi bột ngọt vô thì ăn mới ngon này nọ, thì cái đó nó cũng có thể là một trong những cái chất mà có thể gây ra cái fatty liver đó. Rồi đương nhiên anh biết rồi, cái vấn đề ăn đường nhiều, ăn chất ngọt nhiều cũng không tốt. Mà rồi á, những cái điều William bây giờ mới nghiên cứu mới thấy đó, thì làm cái chương trình này mới đọc thêm á, thì thấy mình lâu nay mình cũng không muốn uống đường nữa, nhưng mà cà phê đôi khi mình uống cà phê không à, nhưng mà nhiều khi thỉnh thoảng cũng muốn có tí ngọt ngọt, thành ra cái loại đường hóa học á, thì bây giờ nó nói nó cũng không tốt luôn, nó cũng gây ra có thể là làm cho những cái gan nhiễm mỡ. Nó không có thể không gây ra, không phải vì nó trực tiếp hoàn toàn, nhưng mà nếu gan đã nhiễm mỡ rồi thì đừng nên uống những cái đường mà hóa học, và cũng cái đường thiệt cũng không luôn đó. Thì rồi những cái món ăn mà chiên xào này nọ cũng nên cử luôn. Thì cái đó thì chắc có lẽ rằng là khi mình bị rồi thì mình nên ấy, chứ còn bây giờ cứ cử hết như vậy thì cũng không biết mình đã bị fatty liver chưa. Mình cứ cử hết thì không biết đời còn cái gì vui thú ngoài ăn để không đó. Thì cái những cái chuyện đây là những cái phương pháp bị rồi, mà bây giờ nó đâu có cái medication, nó không có cái thuốc gì gọi là chữa trị hết. Thì bây giờ mình phải làm giảm cân, mình phải tập thể dục rồi đó, thì là những cái triệu chứng mà mình cần phải làm, những cái vấn đề để mà nó giảm cái rồi ăn nhiều cái những cái rau cỏ mà mình hấp lên á. Đó, mình hấp lên thì nãy nói mình chiên xào không tốt nữa, thì mình nên ăn hấp đi. Đó, những dù những cái cà rốt hay những cái đồ mà cauliflower rồi những cái đó thì mình nên ăn hấp lên thì nó tốt hơn.
Tóm lại thì nếu mà lỡ mà bị gan nhiễm mỡ rồi thì nên ăn nhiều rau quả thức ăn nên ăn thịt, ăn cá phải không thức ăn? Nhưng mà
thì
ăn
cũng bình thường, mình cũng thức các thứ khác đó, thì mình đó, thì hoặc là uống trà xanh cũng tốt nữa. Uống trà xanh thì nó cũng có thể làm nó cũng là mình giảm cân tí xíu, rồi cũng cầm giảm bớt cái tính năng làm viêm của gan, bởi vì cái gan nhiễm mỡ nó tới cái giai đoạn bị viêm á, thì mới là lúc đó damage cái gan. Chứ còn nếu nó nhiễm mỡ nó chưa tới cái giai đoạn á, nó chưa tới đoạn tấn công thì cũng chưa có gì damage hết. Nhưng mà nó tích lũy đó rồi thực tế có ngày nó cũng sẽ tấn công. Đó, thành ra những cái mình uống trà trà xanh đó thì rất là tốt.
Nhưng mà cái gan nhiễm mỡ thì tức là cái chính thực sự mà nói nó nhiễm mỡ thì chưa sao, nhưng mà khi bắt đầu nó chuyển qua bị sơ gan phải không anh, là lúc đó thì
right,
mình
right. Thì nó có trước đó cái sơ, nó có cái gọi là fibroproset, mà không biết tiếng Việt dịch là fibroproset là sao, thì là thường thường nó tính cái đó khớp, rồi cái đó nó đi từng cái state 1 của fibroproset, tới cái state nào đó của fibroproset thì nó thành thành là ok, nó quyết định đây là đã là sơ hồi sức, thì tới cái giai đoạn đó nó không có reversible được, tức là cái phần đó nó giống như nó chết rồi, nó không có, nó sơ cái chỗ đó, nó không có gì, nó không có ấy lại fibrosis ấy, thì có thể thành ra cái đoạn giống như tiểu đường, cái đoạn pre thì chưa sao hết, mà khi bị rồi là bị luôn đó. Thì cái vấn đề gan nhiễm mỡ đó thì nó cũng có những cái thuốc khác, chẳng hạn như một trong những cái bụi liêm cũng mới thấy ra là cái mấy lần trước mình nói chuyện về vấn đề để ngăn ngừa COVID thì có giới thiệu cái thuốc quercetin rồi D3 này nọ đó, thì bây giờ thấy ra nó cũng giúp cho cái chuyện để làm cho bảo vệ trái tim nữa, ngoài cái chuyện mà nó có thể làm cho kháng thể mình nó tốt hơn, mạnh hơn, nó cũng có thể là bảo vệ lá gan đó. Thành ra những cái chuyện khi soạn cái chương trình để tìm hiểu một số chuyện thì đó, thì mình nên, có lẽ thì mình nên làm cái chuyện rằng là mình sẽ follow up tiếp một cái, thì nhờ mời anh bác sĩ Phạm Hữu Liêm để anh làm thêm tiếp. À, đó là những cái chuyện mới, cái nhập đề là như vậy. Thì bây giờ có cái gì nghiên cứu mới không để vấn đề đó, thì sao anh đồng ý với đó, anh có cái áp thêm cái đó, thì anh vừa Phạm Hữu Liêm anh cũng sẽ đi qua trong cái kỳ CVAC, thành ra thì chắc chắn là có thể anh em cũng sẽ dự một cái ngày, một cái bữa ngày Chủ nhật đó, thì để coi thử là như thế nào. Nhưng mà có điều nếu mà đi dự CVAC thì muốn lề cái đề tài, vì anh là president của cái hội Liên minh Bảo thủ Người Việt, thành ra có lẽ ở cái phần đó thì nên nói về phần đó hơn là nói cái nghề nghiệp chuyên môn của anh. Thì đó là cái chuyện tôi đang suy nghĩ, tại vì đem bác sĩ nói chuyện bác sĩ thì đúng rồi, nhưng mà bác sĩ này còn lại là chủ tịch của hội Liên minh Bảo thủ mà đi dự CVAC nữa, thành ra những cái đề tài tại sao anh lại muốn anh thành lập ra cái đó, và cái tương lai cái nhìn của cái tổ chức này sẽ đem cái chuyện gì hay tốt đẹp cho người Việt Nam, giáo dục tư tưởng như thế nào, hay các thứ khác đóng góp gì trong cái chính trường của Mỹ hoặc là vấn đề Đảng Cộng Hòa, phải không?
Vâng, nhắc đến anh Phạm Hữu Liêm thì bác sĩ Phạm Hữu Liêm thì Nguyên Hoàng nhớ bác sĩ có một cái ý mà Nguyên Hoàng thấy rất là hay và rất là lạ, những tài liệu y khoa khác hoặc bác sĩ khác không có nói, là khi nói chuyện bị tiểu đường loại 2 thì bác sĩ nói rằng cái chuyện tiểu đường loại 2 thực ra không phải là bệnh tiểu đường, mà nó chỉ là cái biến chứng của cái chế độ dinh dưỡng, tức là ăn uống, và nó do cái cơ thể con người tiến hóa không kịp theo cái đà phát triển của khoa học về cái thực phẩm, cho nên nó mới sinh ra cái bệnh tiểu đường loại 2, chứ bản chất nó không phải là tiểu đường loại 2. Thì Nguyên Hoàng mới lên gọi là nhớ cái chuyện đó, cho nên bây giờ cái bệnh nhiễm mỡ thì theo anh Bùi Hữu Liêm thì cái bệnh nhiễm mỡ nó cũng là cái dạng biến chứng của cái chuyện ăn uống, cái chế độ thực phẩm, chứ không phải là gọi là bệnh, phải không thưa anh, cái chuyện gan nhiễm mỡ này?
Dạ, cũng đồng ý vậy, nhưng mà nó có thể thêm cái là nó có cái metabolism của mình, có thể gọi giống như không phải gọi di truyền, một cái gene của mình somehow mình tiêu hóa những cái vấn đề đó, nó có người khác họ ăn còn nhiều hơn mình mà họ không bị cái đó, còn mình lại bị, Thành ra đôi khi cái đó thì cũng có cái giữa người và người, cái vấn đề của tiêu hóa, những đề của như thế nào nữa. Thành ra chắc là cũng có cái phần đó nữa.
Vâng. Thì cũng giống như thuốc lá phải không anh? Có người hút hút thuốc như ông gì George Burns, ông uống thuốc mà ông thọ tới 90 tuổi, 90 mấy tuổi. À, mà ông bác sĩ thì ông chết trước.
Đó, thật ra mấy chuyện đó là nhưng mà là trên nhiều người có cái người biển. Sao cái người kia không có hút gì bị ung thư phổi. Cái đó thì nếu nói vậy, trong cái ung thư phổi là không biết có đã có đề cập chưa, có những cái loại không cần hút thuốc cũng vẫn bị à. Đó, không phải là lúc nào. Nhưng mà những người hút thuốc nhiều thì có nguy cơ không những ung thư phổi mà ung thư cái cổ họng hay là này nọ nhiều thứ khác nữa. Thành ra nó khi trong cái ung thư phổi nó chia nhiều loại lắm. Cái loại vì rủi ro hút thuốc nhiều, có cái loại lại là thường phụ nữ bị mà lại không có cần phải có hút thuốc hay không thuốc, không có dính líu gì để chuyện hút thuốc hay không nữa. Đó, thành ra phụ nữ thì vốn ít hút thuốc là ngon rồi. Mà nó còn kèm là cái này phụ nữ hay xảy ra mà cũng không dính gì tới cái chuyện hút thuốc nữa. Nó có những cái ung thư như vậy, ung thư phổi luôn. Thành ra nó vấn đề tốt nhất mình không biết cái rủi ro nào tốt nhất là mình đừng có như vậy thôi. Mình đừng có hút thuốc, mình đã hút rồi thì mình nên bỏ. Tại vì người ta nói nếu bỏ được 10 năm rồi thì cái rủi ro bị này nọ cũng rất là hiếm nữa hết rồi. Nó giống như gần bằng cái người chưa bao giờ hút thuốc.
Vâng, giống như kiểu như ai cũng bị trúng gió nhưng mà yếu thì đừng có ra gió, phải không thưa anh? cho nên thì tóm lại là mình ăn uống cho điều độ, rồi có tiết độ nữa. Điều độ tức là mình trong cái điều độ đó là gọi là có tiết độ, tức là ăn vừa phải, rồi đúng giờ, thế này thế kia thì nó đỡ hơn. Chứ còn mà đời này mà nói mà không ăn mỡ thì Nguyên Hoàng thấy cũng khó, phải không anh? À, một bữa ăn mà mình tránh mỡ đi thì
nó cũng đời... như vậy thôi. Mình tập thể dục đi, lỡ ăn bữa nào cái đó thì phải tập cho nhiều để quốc ra mình... Nhưng mà
anh hả?
Những cái vùng bên Đà Lạt á thì Bộ Liêm cũng không biết, thấy nó nóng quá thì lúc nào cũng đổ mồ hôi rồi. Nhưng mà ở bên này á, bên Florida này á thì cứ chơi mấy game chơi này nọ nó đổ mồ hôi ra như tắm à. Thấy ở Cali này cả năm trời không thấy mấy khi đổ mồ hôi hết, nhiều khi chỉ lên treadmill chạy này nọ thôi, chứ còn mấy cái môn khác đi mà đi treadmill đi từ 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 hay là cử tạ thấy cũng vừa mấy cái cũng chả thấy cái mồ hôi mình đổ tí nào hết. Nhưng mà qua đây chơi mấy cái game chơi cái pickleball đó mình nhiều khi mới chơi có một game hai game mà ít thôi chứ đâu có nhiều đâu, mới chơi game chừng 15 phút xong mà nó đổ mồ hôi như tắm, như là tắm hơi vậy đó. Thành ra hy vọng những cái chuyện mà như vậy thì nó cũng thải đi bớt những cái toxic hay là những cái nọ thì đó thì nghiên cứu lại hơn nữa. Mình nếu mà mình Dallas hay mình Texas cũng hay có những cái chuyện chỉ có chơi một vài game tennis hay gì mà cũng đổ mồ hôi vậy thì chắc cũng giống kiểu của Florida.
Vâng, nói cái chuyện đổ mồ hôi đó, như Nguyên Hoàng trời nắng hay là đi ra cắt cỏ đó thì cũng không có đổ mồ hôi. Mình cứ đẩy từ bình thường hơn nữa cái máy cắt cỏ là nó chạy bằng điện đó thì nó không đổ mồ hôi. Nhưng mà ví dụ như vừa cắt cỏ mà vừa ngắm cô hàng xóm đó mà chợt thấy vợ mình đứng sau lưng đó, tự nhiên nó đổ mồ hôi thanh thì cũng là
cái nơi mồ hôi đó là mồ hôi lạnh chắc là sợ hay là cái gì đó hôi không.
Ý anh nói là mồ hôi ra mà cái cơ thể nóng chứ còn đổ mồ hôi mà lạnh sống lưng thì nó cũng không tốt phải không?
Cái đó là cái nhiều khi có thể nguy cơ bị heart attack nữa, không chừng hay sốt hay gì đó.
Không biết Nhã Quyên có từng lúc nào làm người khác đổ mồ hôi như vậy không?
Dạ không, nhưng mà anh kể giống như đang đứng cái thấy lạnh sau lưng. Giống như giống ban đêm đi đến một cái chỗ nào đó, nhưng mà hóa ra anh nhìn lại thì thấy vợ anh đứng sau lưng chứ không gì hết. Cảm ơn anh Bùi Liêm rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin mời anh.
À, thưa Bùi Liêm, xin chào Nhã Quyên, Nguyên Hoàng, với lại chào quý thính giả Đài Sài Gòn Đà Lạt. Dạ.
Dạ, xin kính chào.